là quan trọng nhất á, là đây, bởi khi cái gì đừng không chấp ngã chấp pháp nữa đó, thì bốn tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng nhân, tướng thọ giả nó tự động nó mất, thì tự nhiên vào được cái chân như là vào được cái đó đó, thành ra cái pháp trì giới hay là pháp bố thí hay gì này kia đó là toàn là phải có vật hết trơn, nhưng mà chẳng hạn không thấy có vật cúng dường, không thấy người cúng dường, thấy có chúng sanh nhận cũng cúng dường, tam lương không tịch, thì lúc đó nó vô được cái chân như, tức là trong các tướng người cũng không thấy có người, vật cúng cũng không thấy có vật cúng, thấy vô tướng, mặc dù cái nhân duyên để tạo thành cái bố thí á là có người cho, có vật cho, có người nhận, hay đó là y tha khởi thì tạo thành một cái pháp đó là bố thí. À, bây giờ cái pháp bố thí này biến thành là thành là bố thí ba la mật á, thì người cho cũng phải là vô tướng, cho cũng phải là vô tướng, người nhận cũng là vô tướng, thì cái y tha khởi này nó vẫn là pháp bố thí, nhưng nó biến thành bố thí ba la mật, tức là bố thí vô tướng. À, thì cái bố thí vô tướng này đó thì nó thành ra cái pháp gọi là y tha không tạp nhiễm, y tha thanh tịnh. Thế mà y tha thanh tịnh tức là chân như, tức tính lại với hình thật. Thành ra trong kinh Kim Cang nó cũng nói vậy đó, vì bố thí là phải không có tướng người, tướng cho, tướng là tâm luôn không tịch đó, tướng người, tướng vật cho cái người thọ nhận đó, thì cái nó kia rồi đức bản Bồ Tát do đúng như sự thật mà biến, mà biết biến kế chấp tánh, y tha khởi tánh và duyên thần thật tánh, đúng sự thật mà dân giảng như trên á, nên cũng đúng như sự thật mà nhận biết sự vô tướng, sự tạp nhiễm và sự thanh tịnh. Khi nào mình biết rằng là biến kế sở chấp á là vô tướng, không có thật, còn y tha khởi tánh á là tạp nhiễm, chứ nó không phải là nó là thanh tịnh chỉ và duyên thần thật tánh á nó là thanh tịnh. Thì biết như vậy á thì là biết đúng mấy cái tánh đó. À, cái câu này nó nói vậy thôi, chứ nãy trên giải đó, cái biết của biến cái sở chấp tức là cái biết mê lầm, nên còn là cái tướng danh ngôn thấy tập ký biết nó là vô tướng, thì đó cái biết đó là cái biết đúng về biến cái sở chấp. Còn biết đúng của thằng y tha khởi đó, tức biết là cái pháp mà y tha khởi ra đó là cái pháp tạm nhiễm, nó không được thanh tịnh. Vì cảm thấy rằng cái pháp mà do những cái này cái kia cộng lại, thì khi mà thấy cái này cộng cái này cộng cái này, tức là mình cho những cái này cái này cái này là có tướng, nên nó bị tạp nhiễm, hiểu không? Nên thành ra nó nói là khi mà mình biết là cái pháp do nhân duyên tạo thành thì mình biết tạp nhiễm, chứ không biết được thanh tịnh. Khi nào mình biết rằng là cái tạo thành nó cũng là vô tướng luôn thì mình biết cái đó là cái thanh tịnh, tức là thành ra duyên hình thật, cái hình thật là cái biết thanh tịnh. Cái này là tóm lại cái mấy câu trên, nó tóm được ba cái. Nếu mà thấy một cái pháp mà là biến cái sở chấp, mình biết rằng nó là vô tướng, đúng là nó phải vô tướng, chứ nó không phải là biến cái sở chấp, nó không có tướng đâu. Và khi nào mình biết là y tha khởi, thì biết rằng khi nào mình thấy cái pháp mà nhân duyên tạo thành, thì mình biết rằng cái thấy của mình nó là cái biết theo cái tướng tạp nhiễm. Tại vì mình thấy là các pháp nhân duyên tạo thành, tức là mình chấp nhận rằng là có cái pháp A cộng pháp B cộng pháp C, tức là pháp A là có, pháp B là có, pháp C là có, nên lúc đó mới có thành một cái pháp nó gọi là giải danh, phải không? Chẳng như mình thấy mặt trăng đáy nước vậy đó, phải không? Bây giờ mình thấy mặt trăng, rồi có mặt sông, có đáy sông, rồi mình thấy là có cái đáy nước, thì mặt trăng là mình chắc có nè, ha, rồi sông là mình chắc có nè, ha, rồi bây giờ mình có mặt trăng đáy nước thì mình cho là không, nhưng mà trong cái không nó là y tha khởi bị tạp nhiễm, bởi vì mấy cái kia thì mình cho trong hình thức của mình, nó mình vẫn cho là cái giả danh này là một cái tướng. Khi nào mình thấy là mặt trăng là không, rồi sông là không, cái dòng sông là không 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 á, thì khi cái y tha khởi nó biến thành thanh tịnh, thì nó biến thành thanh tịnh, nó trở thành như hình thật, tại như hình thật diễn tán được lý do đó. Thành ra cái tâm này nó nói rằng là cũng một cái pháp đó, có ba cái thấy, không có pháp nào còn không có hai thấy hết trơn. Chẳng như cô trình bày hai thấy, hay là ông Bằng Minh trình bày hai thấy, hay là cô bằng vợ trình bày ba cái thấy đó, đại khái thì một cái nào trong cái pháp nó đều có ba cái tướng một lượt, chứ không có pháp nào mà nó không có ba tướng hết. À, trong cái ba tướng đó thì một cái tướng đó là cái tướng do vô minh thấy, một cái tướng đó là do tạp nhiễm thấy, tức là thấy giải danh, một cái tướng là thấy được thanh tịnh, cùng ba cái tướng như vậy. Và cái nón thì cái nào cũng là cái nón hết trơn á, cái thằng vô minh cũng thấy là cái nón, cái thành cái anh mà tạp nhiễm anh cũng thấy là cái nón, anh thanh tịnh cũng thấy là cái nón, nhưng mà ba cái nó thấy hoàn toàn khác nhau. Anh vô minh á thì anh thấy là vô tướng mà anh thấy tướng, anh tạp nhiễm á lấy giả danh làm tướng, anh thanh tịnh á anh thấy vô tướng từ đầu đến cuối, nhưng mà anh cũng thấy cái nó chứ không phải không thấy. Thì ba anh đều thấy cái nó hết, đúng như sự thật mà nhận biết sự vô tướng. Bây giờ nói về vô tướng, sao ba cái thấy đó đều quy về cái vô tướng hết, Vô tướng tức là vô tánh á, tại vì trong cái chữ này nó là nó luôn muốn xài chữ là chữ tánh, chữ tướng, nhưng mà ở nơi phần đầu là Trí Quang dịch là vô tánh, bởi vô tướng ha, bạn nên hủy diệt được sự tạp nhiễm. Tạp nhiễm của y ta khởi là lý do là cho rằng các duyên pháp tạo thành, các duyên tố tạo thành là có tướng, nên nó bị tạp nhiễm đó. Bây giờ mình biết như sự thật, các duyên tố của người ta ta khởi bản chất nó là vô tướng thì quỷ được sự tạp nhiễm. Quỷ sự tạp nhiễm nên chứng đắc được sự thanh tịnh. Chứ là thanh tịnh thì ngang đây gọi là vị Bồ Tát khéo biết tánh của các pháp. Người nào mà biết như vậy đó thì mới gọi là khéo biết tánh của các pháp. Và cũng ngang đây, Như Lai quy định vị Bồ Tát ấy là Bồ Tát khéo biết tánh của các pháp. Tức là ý rằng là Phật nói là khi nào mình biết được cái sự thanh tịnh mới đúng là cái biết sự khéo biết tánh của các pháp. Thì sao khéo biết tánh của thanh tịnh? Tức là biết rằng là thứ nhất là biết là vô tướng. Đầu tiên là biết tất cả các tướng của thằng biến cái sở chấp. Bản chất nó là vô tướng. Khi biết là nó tất cả vô tướng rồi, nhưng mà mình vẫn cái biết thứ hai nữa. Vẫn biết rằng nhưng mà khi nó sự thành lập của các pháp là do y tha khởi. Đó, chứ không phải là vô tướng là không có sự thành lập. Vẫn có sự thành lập của các pháp. Nhưng mà sự thành lập các pháp là do y tha khởi, nhưng mà y tha khởi của vô tướng, của các pháp vô tướng. Nên cuối cùng cái y tha khởi này nó gọi là nó thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh này tức là cái biết như vậy đó, cái thanh tịnh này tức là cái biết duyên thành thực tánh của một cái pháp thật sự. Thì ngang như vậy đó thì gọi là Bồ Tát này là khéo biết tánh của các pháp. Và cũng cái biết mà như vậy đó thì Như Lai quy định là vị Bồ Tát ấy khéo biết tánh của các pháp. Khéo biết tánh của pháp á, tức là phải biết một lúc như vậy đó, chứ không phải là biết thiên qua chỉ hoặc là không rồi không có gì hết, hay là cái gì đó, hay là nó là giả này là biết không đúng. Bây giờ làm kệ cho dễ nhớ. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn nói rõ lại ý nghĩa đã nói, nên nói những lời chỉnh cứu sau đây. Nếu không biết rõ về sự vô tướng thì sự tạp nhiễm không thể hủy diệt. Thành ra mới nói rằng nếu mà mình không biết rõ rằng biến kế sở chấp là vô tướng, biến sở chấp là nó chấp danh ngôn, chấp tướng, chấp nghiệp, chấp tập khí, nếu mình không biết rõ đó về sự vô tướng á của thằng biến kế sở chấp á, thì sự tạp nhiễm của thằng y sa khởi mình không có diệt được, không thể hủy diệt. Thì đó là nhược bất liễu tri vô tướng pháp, tạp nhiễm tướng pháp bất năng đoạn. Nếu sự tạp nhiễm không thể hủy diệt thì sự thanh tịnh không thể chứng đắc, không hề quán sát lỗi lầm các hành. Sự phóng vật này làm hại chúng sanh, hành là hành tướng á, tức là các tướng xuất hiện á, nên trong hai mặt trú pháp động pháp, trú pháp động pháp là niết bàn sinh tử á, nên trong hai mặt trú pháp và động pháp, mỗi cái là niết bàn thường trụ, hay là niết bàn thường trụ và động pháp là sinh tử biến động. Sự nhát làm cho đã không lại có, mất khổng đến thế thật đáng xót thương. Đã không lại có chú Sám Ba đó, đã không niết bàn lại có sinh tử. Sự nhát này là cái gì thì không ghi tiếng Tàu đây không biết. Thì khi giờ tên Việt nhiều khi mình cũng khó hiểu. Nó tiếng Tàu nó rõ hả? Không biết nữa, không có tiếng Tàu đây không biết nó là cái gì. Thành là cứ chấp có chấp không ý nó nói gì thôi. Không biết là bản chất, tại vì nó nói là vô tướng là nó vượt ngoài cái không, cũng không phải vượt ngoài cái có. Cái không cũng là một cái tướng nha. Nhớ quý vị nhớ nha. Cái không cũng là một cái tướng á. Cái như mặt trăng lấy nước không có, nó là một cái tướng á. Chứ không phải là cái không là không có tướng đâu. Cái mà không, chân không thật sự nó vượt ngoài tướng không và tướng có. Quý vị như luôn luôn có tâm quý vị phải nhớ vậy đó. Chứ thường thường mình nói là không ha, nó là chân không là tật à. Nó phải vậy. Cái không á, nó từ cái tướng có mà nó sanh ra tướng không. Nên không nó là có, không nó là một cái tướng. Tướng là sự đối đãi, hành tướng là một sự đối đãi. Trong này nói là trong cái hành tướng này nè, đổi làm các hành đó, là hành các hành tướng đó. Thì cái sự mà không hề quán sát cái lỗi lầm của các hành này, để mình biết rằng là bản chất các hành tướng, bản chất nó là vô tướng. Thì cái sự mà không quán sát, không để tâm mà nó trú vô trong đó hoài, để mình biết là cái để nằm trong vô tướng á, khi phóng vật để mình nhảy ra là lúc mình chắc có tướng á, thì chính cái sự phóng vật này nó làm hại mình. Nên trong hai mặt trú pháp và động pháp này mình thấy nó có hai, có niết bàn là trú, sinh tử là động, nhưng mà không biết bản chất của nó không có tướng, không có nào có tướng hết trơn á. Trú pháp và động pháp này nó thuộc về nhiễm tịnh pháp tạp nhiễm của y tha khởi, thành nó không vô được cái duyên thật. Tôi nhớ rồi, cái niết bàn á, ví dụ mình nói là niết bàn là thường trụ đi nữa, thì cái niết bàn đó nó cũng do các pháp mình tu để mình thành, cho mình tu vào tứ diệu đế mà đạt thành niết bàn, thì nó là cái pháp mà khi mình nói là có pháp này tu thế này mà thành, thì cái pháp đó nó thành ra cái y tha khởi, mà y tha khởi đó do chấp, chẳng chấp về tứ diệu đế hay chấp về cái gì đó, thì nó gọi là cái niết bàn này, thành ra cái niết bàn này là cái niết bàn của cái y tha khởi thuộc về tạp nhiễm, chứ nó không phải là cái hình thật. Khi nào cảm thấy rằng là các tướng nào cũng là niết bàn hết trơn á, tức là ngay cái tứ diệu đế cũng là vô tướng nữa, thì vượt được cái tạp nhiễm này mới thành ra cái cuối cùng là nó có một cái là thành ra như hình thật, cũng như thí dụ ở trên á. Thành ra này á, khi mình nói là có trú pháp và động pháp, tức là mình chia ra là có cái pháp gọi là sanh tử là động, có cái pháp vượt sanh tử đi bằng những cách nào đó do y tha khởi mà thành ra cái trụ pháp, thì khi mình thấy như vậy đó, tức là mình thấy không thấy được cái lỗi lầm của hành tướng, thành ra mình mới thấy rằng các pháp bản chất vô tướng, mình thấy rằng nó có cái tướng, có y tha khởi để mà tạo thành tướng khác. Thì cái sự mà không hề quán sát này nè, lỗi lầm các hành nè, tức là không có tinh tấn, không ráng gì đó, thì chính là cái này đó làm cái sự nhát này làm cho, thấy không? Rồi là sanh không sanh có, thấy không? Sanh không sanh có mà không biết rằng bản chất của tất cả các pháp là vô tướng hết, mất khổng đến thế thật đáng xót thương. Trong kệ này nó một cái nó nói là vô tướng, mà cái cách của nó mình nhìn á là nhờ cái vô tướng này đó là làm cho ba cái nhìn của mình nó đều được thanh tịnh hết. Một cái là biến kế sở chấp là vô tướng, cái y tha khởi tánh á mà do cái thành biến kế, tất cả biến kế vô tướng này thì khởi tánh này nó biến thành y tha khởi tánh thanh tịnh. Mọi người khác thì biến thanh tịnh rồi đó, thì cái nhìn được cái thanh tịnh này là anh nhìn thành thật, thành ra thực sự ra cuối cùng là biến thành thật là vô chấp, nó không có chấp. Thành ra nó không rời được ba tướng, nó vẫn có ba tướng một lượt, tức là luôn luôn nó vẫn thấy biến cái sở chấp, nhưng mà biến sở chấp nó là vô tướng, hay nó vẫn thấy là các pháp do nhân duyên hợp thành, nhưng cái nhân duyên hợp thành nhưng mà nó là vô tướng. Thì thấy như vậy thì nó thấy là duyên thành thật, biến kế là kế đạt, là so đo, là do cái tâm mình so đo, mình kế đạt vô, rồi bắt đầu là mình thay vì nó không phải là vậy, mình mới cho nó là vậy, nó gọi là biến thể nó đi. Rồi chưa này tới đây rồi quý vị tạm cũng hiểu phải không? Rồi tạm hiểu đợi đó. Giờ có cái chương thứ sau là phá hết tất cả những cái gì nói mới trước. Trước á thì nói là cái tướng này nó có ba loại, một cái loại là biến kế, một cái là duyên thành thật, một cái là y thác khởi, cái đương thành nó vô tánh. Ba cái đó bản chất không có. Đi từ từ giảng như mình vậy đó. Là chương phần thứ năm là nói về vô tánh. Như nãy là mình nói dàn bài sơ sơ, đầu tiên là nó hiển tất cả những pháp. Thì muốn nói thuyết pháp để cho ta phân biệt phải nói là cái sự phân biệt cái pháp nó nương vào cái gì, nó bắt đầu nó phân biệt ra đó, thì ba cái nó về nó nương vào cái tướng vô tướng để nó nói về thằng biến cái sơ chấp, thằng nhân duyên là thằng vô tướng để nói về cái thằng y tha khởi, rồi là vô nương vào cái thằng y tha khởi và cái thằng vô tướng để nói thằng duyên thằng thật duyên thành thật. Thì khi mà nói như vậy thì tâm mình vẫn chấp là mình chấp là cái này nương vào cái kia nương vào cái nào đó, thành giờ nói là vô đánh để cho phá luôn cái đó để cho mình đi vào cái không cho nó dễ. Nhánh là chữ 614. Vô tánh là trong này tôi ghi có điện tạo. Vô tánh tức là cái phẩm, cái này phẩm nam, cái phẩm vô tự tướng, vô tự tánh tướng. Tức là cái pháp nó không có tự tánh nào được, cái tướng của nó, cái tướng các tướng của nó là vô tự tánh. Tức là trong cái phẩm chia nó nói là nhất thiết pháp tướng. Cái tướng tướng trong kia nó có ba, một là biến kế sự chấp tướng, hai là duyên thành như y kha khởi tướng, duyên thành tướng. Thì trong này nói là vô tự tánh tướng. Các tướng đó là vô tự tánh. Lúc trước á thì mình thấy là có ba tướng rõ ràng nha. Lúc trước là phân tích ba tướng cho mình á, phân tích mấy buổi rồi tạm thì bây giờ mình cam tâm là chính vừa cứ nhắc được ba tướng. Chắc chưa à? Tướng nó là thế này, tướng nọ như thế kia, tướng nọ thế kia, tướng nọ là thế nọ. Thấy không? Thì bây giờ để phá luôn cái sự chấp đó thì nói là vô tự tánh tướng, các tướng đó là vô tự tánh. Không có cái tánh nào trong cái tướng đó hết á. Rồi bây giờ lúc này là bây giờ tới Bồ Tát thắng nghĩa sinh lúc này là nhờ cái này mà nó sanh ra được cái thắng nghĩa đế này, lấy cái này mà đặt tên Bồ Tát. Thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, con từng một mình ở chốn thanh giác, tâm trí tầm tư như vậy. Tầm tư là cái tầm tư hay là tầm tứ giảng rồi ha, bằng nhiều mặt. Đức Thế Tôn đã thử Đức Phật á, thường thường là thuyết pháp cho người ta là thuyết pháp căn tánh. Thì người căn tánh này thì Phật thuyết thế này, người căn tánh kia thì Phật thuyết kia. Chẳng hạn như nói với Thanh Văn Duyên Giác thì Phật là pháp thuyết pháp là vô thường, bất tịnh, rồi vô ngã, khổ. Ví dụ đó, đó là cái đó là còn qua tới bắt đầu những bậc đại thừa mà họ bắt đầu họ ngộ được cái từ từ họ ngộ được một phần về Phật tánh, thì Phật nói rằng là lạc để đối với khổ, rồi tịnh để đối với bất tịnh, ngã đâu nói vô ngã. Thành ra Phật không phải là lúc nào cũng thiếu một mặt, mà tùy theo cái mức độ liễu ngộ của người ta mà cho người ta từ từ. Thì ông này ông mới suy nghĩ rằng là Phật nói là bằng nhiều mặt Đức Thế Tôn đã nói đặc tánh, đã nói phát sinh, đã nói sự tận diệt, đã nói vĩnh đoạn và biến tri của năm uẩn. Như ngài đã nói năm uẩn thì ngài nói 12 xứ, đây là nói của pháp nguyên thủy, 12 duyên khởi và bốn thực cũng như vậy, bằng nhiều mặt, tức là nhiều phương diện khác nhau, lúc thì nói thế này, lúc thì nói thế khác, để cho cái mọi người căn tánh mọi người đều hiểu. Ngài đã nói đặc tánh, biến tri, vĩnh đoạn, tác chính và tu tập của bốn đế bằng nhiều mặt. Ngài nói đặc tính, chủng loại, đa dạng, vĩnh đoạn và biến tri của 18 giới. Cái này thì mình học mấy bài rồi hết rồi. Bằng nhiều mặt, ngài đã nói đặc tánh, năng trị, sở trị, tu tập, chưa sinh thì phát sinh, đã sinh thì kiên cố, bội phần, tu tập cao hơn và rộng ra của bốn niệm trú. Cái này cũng nói rồi. Nhưng ngài đã nói bốn niệm trú thì ngài đã nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, phải giác chi và tám thánh đạo cũng như thế. Nhưng Đức Thế Tôn lại nói các pháp toàn không. Đầu tiên á, thì ngài nói rằng bây giờ có ngũ uẩn, có 12 xứ, 12 duyên khởi, rồi bốn đế, rồi bốn thực, rồi nói về 37 phẩm trợ đạo, nói thành ra các pháp, nói ra rõ ràng cái pháp nào nó cũng có những đặc tánh đàng hoàng, có sự biết rõ ràng, chia ra uẩn là gì, biến tri là biết rõ ràng, rồi bắt đầu nói con đường để cắt đứt những cái đó, nhân duyên nào, dùng pháp nào. Khi mà cắt đứt như vậy thì tình trạng cái tâm mình nó biến chuyển làm sao, mình tác chứng như thế nào. Đại khái là Phật đại dạy vậy, thì cuối cùng là nói có cái gì cũng có hết, có cái này cái kia cái gì cái nọ, đại khái gì đó ý ông nói gì đó. Nhưng Đức Thế Côn lại nói các pháp toàn không, thì là ngày mới đặt câu hỏi nè. Như Đức Thế Côn lại nói các pháp toàn không, đầu tiên là ngài nói có, bây giờ ngài nói là không, không sinh không diệt. Cái pháp á, bản chất á, không có gì sinh không có gì diệt hết đó, năm uẩn đâu có gì đâu mà sinh, cũng không có gì diệt hết á, thấy không? Thành không có cách gì để diệt năm uẩn, thấy không? Nó cũng không có sinh, vắng bạc bạn lai vắng bạc tự tánh niết bàn đó. Bây giờ mới đặt câu hỏi là tại sao lúc trước thuyết nghĩa là dùng đủ mọi cách Phật thuyết ra là pháp có không, sao bây giờ lại nói cái pháp nó còn không, không sinh không diệt, bản lai vắng bạc tự tánh niết bàn đó, là câu của ngài Phán Nghĩa Sinh hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu rõ do mật ý nào mà ngài nói như vậy, con xin thỉnh vấn ngài về nghĩa ấy, xin ngài thương mà giải thích cho chúng con về mật ý mà ngài nói các pháp còn không, không sinh, không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn. Cái lỗi của mình tu á là mình cho cái pháp nó là gì có, tại vì mình bây giờ làm sao là mình thấy rằng có một con người tu thiệt, không cách nào mà không thấy, không có người tu làm gì mình tu đây, sao mà có một cái pháp đó tu thiệt, chưa ai mà nói là mà tu không có pháp tu hết, sao mà trong này nó nói là cái gì tu cái gì đó là cái gì, thấy có hành tướng, thấy hình tướng tức là thấy do biến cái sở dốc, thấy biến chấp thì thằng y tha khởi đó, rồi nó có tạo thành niết bàn đi nữa thì cái niết bàn này vẫn là tạp nhiễm, không vào được cái thanh tịnh, do đó hoài tu hoài không thành Phật, cứ sanh lên sanh xuống rồi sanh ra Bồ Tát đi lên này khác. Đúng nghĩa là cái pháp nó còn không, cái pháp nó không có pháp nào là có, bản lai vắng mặt vô quốc sanh bất diệt, bản lai vắng mặt tự tánh niết bàn. Vì đó giờ không lẽ mình tu vậy là mình tu tập sao, giờ mình tu sao cho đúng giờ cái gì vậy? Vậy tu sao cho đúng, tu bây giờ muốn tu cho đúng á thì ông Phật không phải là ông Phật thì mới tu đúng, chứ ông Phật nó mới là không mới là tu đúng. Thì pháp này nó giúp tất cả pháp khác thì mới là tu đúng. Còn như hôm tôi giảng ở trong cái bài hôm qua đó, tôi nói về cái lễ Phật mà lễ đến mức độ rốt ráo đó, là một Phật tất cả, tức là tất cả Phật thì ông Phật không phải là ông Phật nữa, nhưng mà nó vẫn chưa rốt ráo thì vẫn còn là Phật. rồi nó tất cả là Phật rồi, nhưng mà nó vẫn là Phật, nhưng mà cái nghĩa là anh cũng đỡ lắm rồi, anh vượt ra một ngoài ông Phật là anh cũng đỡ lắm rồi. Còn mình á, không phải là mình, mà mình là tất cả chúng sanh. Từ từ quý vị sẽ vượt từ từ vậy đó. Nó vẫn là chưa phải là cái rốt ráo, nhưng mà từ từ tìm cách để mình vượt. À, chẳng hạn mình nói là tâm vị mình khi mình niệm Phật như vậy, nhưng cái pháp lễ Phật như vậy đó, thì cái pháp đó nó đưa cho quý vị, nó không phải là cái pháp lễ Phật nữa, mà nó thành ra cái pháp nhiếp tất cả các pháp, nên là pháp thành ra pháp giác ngộ luôn. À, mà cái pháp đó nó cũng là cái pháp tác nhã luôn, mà cái pháp đó nó cũng là cái pháp tán thán chư Phật luôn. À, nó làm cái pháp đầy đủ vậy đó, tương tự như vậy, cúng dường cũng vậy nữa. Cái pháp khác là sao mà đi đúng cái nghĩa đó, đừng có bị vướng vào cái ngã nữa, tu làm sao đừng có để cái bản ngã mình nữa. Thì bây giờ mình chưa đạt được cái không, nhưng mà thành ra mình nới vào động mà ngã hết, là em đem cái chúng sanh làm cái bản ngã đi, đem tất cả các pháp thế gian làm cho là hình tướng của chư Phật hết, Phật hiện trong các pháp thế gian hết. À, mặc dầu nó chưa thoát được hết tất cả những cái hành tướng, nhưng mà lúc đó thì cái nào cũng là Phật, nó vượt ra cái ngã hạn hẹp của Phật. Thì từ từ cái tâm của mình từ từ nó sẽ rộng ra, thì từ từ mình vượt rồi cái thần sáng xiết được các pháp bản chất nó là có, mặc dầu bây giờ nó vẫn có sanh có diệt, mình chưa thấy hoàn toàn, nhưng mà từ từ nó sẽ tương ứng từ từ vậy đó. Mình biết cái lỗi đó thì mình từ từ tìm cách. À, tôi mới tìm được cách đó, cũng chưa tìm cách hợp hơn nữa. Biết đâu thời gian sau tìm được cách gì nữa chưa biết, mới tìm được đó rồi để mà vượt khỏi cái hàng buộc của một cái thằng ngã là có. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Thắng Nghĩa Sinh, tốt lắm, Thắng Nghĩa Sinh, sự tầm tư của ông rất là đúng lý, tốt lắm Thắng Nghĩa Sinh, ông có thể hỏi Như Lai cái thâm nghĩa như vậy. Vậy là ông muốn lợi ích yên vui cho lợi dụng chúng sanh, thì cái này cũng như mấy lúc trước thôi. Thường thường là khi mà Phật thường tán thán thì cũng khen lý do là lợi ích cho mình, lợi chúng sanh hay sao vậy thôi. Ông thương tưởng cả thế giới loài người và 8 bộ loại khác, muốn làm cho họ được lợi ích, được yên vui, nên phát ra câu hỏi vừa rồi. Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ giải thích cho ông về mật ý mà Như Lai đã nói, rằng các pháp là toàn không, không sanh, không diệt, bản lai vắng bạc, tự tánh niết bàn. Thành ra mình tu, mình vẫn có cái ngã, tìm cách thì mình nới rộng cái ngã mình ra, chứ thực sự mình chưa phá được. À, đến lúc nào mà cái ngã mình nó đi tới vô biên tế rồi, tự động đó mình sẽ tự nhiên mình sẽ liễu ngộ được cái vô ngã, chứ vô ngã nói không được, nó vượt ngoài cái nói rồi. Thành ra diễn tả một cái pháp nào mình nói là dùng cái vô ngã để đi, thì chỉ có cái là khi tự nhiên phải chứng ngộ mới hiểu thôi. Tự nhiên họ hành trong cái pháp, càng như họ vẫn lễ Phật giống như mình lễ, nhưng mà thực sự hoàn toàn cái tâm họ không có tướng ngã trong nữa. Còn mình bây giờ đó, mình vẫn thấy có tướng ngã nên mình không cho nó ngã, nó hạn buộc nữa. Mình phải quán xét như mình cũng lễ Phật, mình quán xét là cái lễ của mình, cái lễ của mình đó là mình là như mà hỏi cô kia câu hỏi đó, là mình đó, mình là hồi đó giờ mình sống trong cái thế giới này đó, là mình là cấu tạo bởi chúng sanh, sinh cha quyết mẹ, rồi ăn uống của chúng sanh, áo quần mặc của chúng sanh, mình là tấu cả của chúng sanh. Thành ra khi mình lễ đó, đây là chúng sanh lễ chứ không phải mình lễ nữa. Còn một cái Phật đó, Phật giác đạo, Phật phần giác ngộ, thì Phật đó ha, là tâm Phật, là tất cả chư Phật. Mình lễ Phật đúng nghĩa là mình lễ tất cả chư Phật chứ không phải mình lễ một Phật. Là tất cả chư Phật đều nó gọi là đồng, nó không phải là dị sanh, nó là đồng sanh. Đồng sanh trong cái pháp Phật thôi. Nên khi mình lễ một Phật, Phật hiện thanh tướng tức là biệt tướng. Nhưng mà khi lễ Phật không phải lễ biệt tướng, là mình lễ, khi mình lễ Phật tức là mình lễ cái gọi là đồng sanh thành chư Phật. Thành ra khi cái lễ của mình là lễ tất cả chư Phật mười phương, mà nếu mà mình lễ cái mình lễ của mình là lễ tất cả chư Phật mười phương thì không có nghĩa là Phật nữa, bởi tất cả mười phương đều là Phật, thì cái nào mới là Phật? Nó không có lần nào là Phật hết, tất cả đều là Phật hết rồi, thì nó vượt ngoài cái tướng Phật luôn. Thành ra từ từ nó vẫn là nó, nhưng mà làm sao để mình vượt ra một cái biên giới nhỏ từ từ vậy đó, để mình từ từ mình sẽ từ từ mình vô từ từ được cái không, được cái gọi là cái chừng không. Tại vì cái ngã mình nó không là ngã nữa, bây giờ tất cả chúng sanh nữa, bây giờ mình chỉ anh cũng là tôi, anh này cũng là tôi, bây giờ tôi thì tôi là nằm ở đâu? Từ từ nó vượt đi, nó vượt ra, thấy không? Còn giờ nói là con đại diện, con đại diện gì tất cả chúng sanh, con lễ Phật, thì cái tướng đó vẫn là tướng con, nhưng con đại gì thôi, như con là con đại gì ba má con này, có đây con lễ Phật xin ăn ơn đại khái gì, thì vẫn là tướng mình. Giờ mình đừng nghĩ nó là cái tướng mình nữa, mình nghĩ là đây là cấu tạo của chúng sanh mà thành, như ta khởi vậy đó mà thành. À, lấy cái a tha khởi này mà lễ cái chư Phật là cũng là cái y tha khởi, nó là cái duyên thành Phật, tức là nhiếp tất cả các Phật rồi, nó là cái tướng, nó là nó tính của tất cả chư Phật. Lấy một cái cũng như là tại vì không phải là mình nữa mà tất cả chúng sanh, không phải là ngã nữa, hay mà lễ cho một cái không phải là ông Phật Thích Ca nữa mà tất cả Phật. Thành ra nói là Phật Thích Ca cũng đúng, mà Phật A Di Đà cũng đúng, Phật Dược Sư cũng đúng, Phật gì cũng đúng hết trơn á, thì nó gần như là không Phật, tại vì Phật nào nó cũng là Phật hết. Thì từ 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 á, mình từ từ thì mình sẽ tương ứng từ từ, chứ thực sự nó vẫn là cái tướng, thấy không? Nhưng nó rộng ra, thành ra bỏ tôi kia hỏi thì tôi nói theo cái lối tôi suy nghĩ và tôi đang làm thôi. Nhưng mà nó vẫn là cái hình tướng, nó vẫn bị kẹt chứ không phải là không, nó vẫn kẹt trong cái Phật, hay nó kẹt trong cái giống sanh. Khi nào vượt qua được cái giống sanh nữa rồi mới thoát. Nhưng mà cái đó nó rộng hơn cái ngã nhiều lắm rồi. Là bây giờ là mình làm sao để mình, tại vì trong đó nói kia cái vô tướng của nó đó, tức là phải vượt qua cái hình thức của ngã, của pháp này kia ra để thấy đó. Hay, tại vì biến cái sơ chấp mình, cái tướng đó là dính vô ngã. Bây giờ mình muốn làm cho cái biến sơ chấp thành vô tướng thì mình phải phá từ từ mấy cái hình thức của nó. Tức là làm sao cho cái ngã mình kia là hành động, vậy đừng có hiển điển lộ hành động ngã nữa. Bây giờ chẳng hạn như cái hình tướng Phật á, thì đừng có hiển lộ một cái hình tướng của Phật nữa, mà tất cả các Phật nữa, thành ra cái tướng nó từ từ nó gần như cái vô tướng, nó chưa hẳn là vô tướng nhưng nó gần như cái vô tướng, bởi vì cái tướng nào cũng là Phật, Phật hết rồi mình lấy cái tướng nào là Phật đây. Tập từ từ thì lúc đó là mình từ từ là mình vượt qua cái thằng biến kế đi. Giờ chẳng hạn như mình lễ, mình thấy là mình lễ tức là mình biến kế là mình rồi, mình chấm ngã rồi. Từ từ bây giờ mình được tới là không phải là mình nữa, nhưng mà chẳng hạn như lấy là chúng sanh thì đương nhiên là cái ngã mình nó nở rộng ra, nhưng mà nó vẫn còn cái biến kế là con chúng sanh. Từ từ nó vượt nữa, rồi từ từ mình tìm cách, khi nào tới thì mình ngộ được thì lúc cái lễ mà nó thực sự nó nhiếp hết, mình là Phật luôn đó, chứ đó là mình không phải là chúng sanh không, mà kể cả là Phật là đồ tùm lum, là lễ Phật luôn, nó mới đúng.
Thì mình nghĩ lúc đó mình là chúng sanh, mình có Phật tánh, nhưng mình là Phật tương lai, nhưng mình cũng là Phật luôn.
Mà không có nghĩ là mình nữa, tôi nói cô là do duyên hợp bởi chúng sanh, nếu mình nghĩ là mình là cái này cái kia là mình thua đó.
Bà thầy, như vậy là khi mà mình lễ đó, cái niệm của mình thì mình niệm cái...
Không, thành ra mình lễ đó, khi mà anh tập, anh nghĩ, anh lý giải, anh hiểu được cái đó đó.
Dạ.
Nó lạ lắm, tôi đã thí nghiệm rồi. Dạ. Cái đó là kinh nghiệm của tôi mà. Thầy tôi cũng chưa giảng ra cái mấy cái đó nữa, mà tôi lập đến thời gian là tự nhiên tôi hiểu cái vụ đó thôi. Thành ra mình lễ cái đó, mình thấy gần như là mình tất cả chúng sanh cùng lễ. Dạ. Sau này tôi mới hiểu cái câu của Thiên Thai nói là khi mà cái tâm mình nghĩ tới thiện pháp á, thì tất cả thiện pháp của vũ trụ nó chạy theo mình hết. Hồi xưa mình đọc mình không hiểu nha. Dạ. Khi mà một người làm ác pháp, tất cả pháp vũ trụ nó chạy theo hết. Thực sự ra tại sao thì họ là tượng trưng cho tất cả chúng sanh, họ là cái tập nghiệp của tất cả của cái ngã của chúng sanh tụ vô. Thành ra khi cái tâm của họ nghĩ tới thiện pháp thì tất cả chúng sanh quy về thiện pháp hết. Chúng sanh này là tại vì sao? Họ là nhân duyên của chúng sanh tạo mà. À, họ chưa đủ tâm để chịu chúng sanh thật, nhưng mà tất cả chúng sanh vì cái nhân duyên đó, tất cả chúng sanh nó đang hướng vào cái vụ đó. Họ càng hướng nhiều thì tâm chúng sanh nó sẽ hướng vào cái vụ đó nhiều. Mà sẽ tôi đọc tôi không hiểu. Nói ok không, tôi mình nghĩ là tâm lực người dân chuyển nha, không sau này từ 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 từ. Nhiều ông đổ mới nói mấy câu mà nhiều khi mấy năm sau mình mới đọc mình nhớ thôi, mấy năm sau mình mới hiểu ra. Thành ra quý vị á, mà bây giờ tâm cái gì mà hướng về pháp, thực sự ra lỡ chúng sanh vô cùng là bao nhiêu của mình, cái thưởng mình là thưởng cái năng lực của chúng sanh, thấy không? Thành ra cái tâm mình mà hướng về pháp á thì tất cả những lực của chúng sanh đang hướng về cái đó, họ vẫn có một cái thưởng chút ít gì trong đó, tại vì mình là nhân viên tạo thành của họ. Những cái nhà này đó là nhân viên tạo thành cái máy cái kia đó. À, khi cái nhà này mới được bảo toàn ngon lành thì mấy tường gạch nó không có hư, cái này nó che chở cho kia nó bảo toàn hết. Một cái là một cái nhà này mới sập đổ thì toàn gạch trung quanh nó hư hết. À, thì đại khái cũng vậy, khi một cái tâm mình thì mình hướng là tất cả chúng sanh cũng như là cái gạch ngói này nó tạo thành những cái nhà đó, nó đều hướng về cái đó hết. Thành ra tại vì mình nói là tại nó tôi nói biến cái sở chấp nó có mấy cái tướng gì vậy đó. À, thành ra cái quan trọng á là làm sao mình đừng có bị cái tướng, cái làm sao mình vô cái biến sở chấp mà biến thành vô tướng. Mà muốn cái vô tướng á, thì là dùng như cái tướng ngã làm cho tướng ngã nó bớt đi. Thành hồi đó giờ mình lễ Phật với cái tướng ngã, thì bây giờ mình lễ Phật với cái tướng nó không có nghĩa là ngã nữa, nhưng mà nó vẫn còn kẹt trong cái tướng khác, nhưng mà nó đỡ hơn. Cái tướng ngã là tướng tất cả chúng sanh là nó đỡ rồi. Mình lễ Phật, ông Phật là một cái tướng biệt, Cha Di Đà tướng biệt. Bây giờ mình thấy rằng mình lễ khi mà tầm tay lễ là lễ thất phân chư Phật hết, thì nó khóa được cái biệt tướng của chúng Phật, nhưng mà vẫn còn thấy tướng Phật, nhưng mà nó rộng hơn cái kia. Từ từ mình sẽ từ từ cái tâm mình tới một lúc nào đó mình, tại vì vô được cái mà cái hình thật nó không vượt mà nó năng không suy nghĩ được, là từ đó mình cảm nhận được thôi. Khi nào cái gì mà cảm nhận được á thì mới đúng là cái không của mình với công Phật nó tương giống đồng, thì lúc đó là tự cảm nhận được, chứ thực sự lúc đó không thấy cái ngã nó xuất hiện động nữa, không thấy cái ngã xuất hiện động thì mới đồng. Còn hiện giờ bây giờ mình bị lệ thuộc cái ngã, tìm cách mình làm giảm bớt cái lực của nó bằng những hình thức tu hành của mình. Là tôi lý giải là tôi thử. Nhưng mà thử như vậy tôi thấy rằng cái tâm nó xúc động hơn nhiều, mà cái tâm nó rộng hơn nhiều, mà cái tâm nó mạnh hơn nhiều lắm. Tại vì cái ngã của mình nó ngộ lắm, là nó khi mình nói cái ngã thì đương nhiên thằng tăng si nó làm ra nó đi theo để nó bổ sung cho thằng ngã. Còn khi mà mình thấy không có chúng sanh nữa thì tham si nó ít xuất hiện lắm, tại vì có chúng sanh nó làm ra để lợi cho người ta, nó không làm chi, nó không xuất hiện nhiều. thành ra nó từ cái lễ nó cũng thành kính, từ nó dễ tập trung, đủ sự đủ chuyện hết trơn. Bây giờ Phật giải thích về ba vị tánh. Thắng nghĩa sinh, hãy nhận thức rằng Như Lai căn cứ ba vô tánh sau đây mà mật ý nói các pháp toàn không. Hồi nãy kia nói là nhất thiết pháp tướng, tức là nói về các tướng và các pháp. Bây giờ nói về ba vô tánh, ấy là tướng vô tánh. Tướng vô tánh á, để phá cái thằng biến cái sở chấp. Tại vì biến sở chấp á, sinh ra là nó thành tướng. Thành ra đầu tiên là Phật nói là đây là ba cái này nó đều là vô tánh á. Để là tại vì sau khi nói ba cái đó là Phật sợ mình chấp, thấy không? Bây giờ mới nói ra chương ba vô tánh để phá ba cái thằng đó. Sinh vô tánh, sinh đây là nói về thằng đi ra khỏi. Đi ra khỏi là do các pháp mà sanh ra đó, thì nó sinh vô tánh. Và thứ ba là thắng nghĩa nó cũng vô tánh luôn. Hai thằng kia đó, nó không có tán tánh đó, thắng nghĩa nó không có tánh. Hai thắng nghĩa này là tại hai thằng kia, nhờ hai thằng kia nó hiển ra. Chẳng hạn như bây giờ ngay cái biến kế sở chấp, bây giờ thấy vô tướng, tức là bây giờ vào được cái thắng nghĩa. Thì thắng nghĩa là nương vào hai thằng kia. Thực sự thắng nghĩa tức là y ra khỏi á, nó y ra khỏi từ hai thằng kia, nhưng mà lấy y ra khỏi trong cái sự vô sở chấp, y ra khỏi trong cái sự vô tướng mà vào cái thắng nghĩa. Mà hai thằng kia nó không có, nó là vô tánh rồi, thì thắng nghĩa bản chất nó là vô tánh, tức là pháp đầu không là ngay chỗ đó đó. Sở dĩ phải nói các pháp có đó là lý do là tại vì mình chấp vào cái biến kế sở chấp, thành ra phải Phật phải nương vào cái biến sở chấp mà nói rằng các pháp nó có để gỡ cho mình. Chứ nó không mình không hiểu, thấy không? Bây giờ sau khi mà Phật phân tích ra rồi, bây giờ Phật mới nói rằng là bây giờ tôi nói là ba cái này bản chất là không hết, ngay cái thắng nghĩa nó cũng không. Cái thắng nghĩa, cái cao siêu của đại thừa đó là cái thắng nghĩa không ở chỗ này nè. Tướng vô tánh là thế nào? Chính là biến kế chắc tánh của các pháp. À, bây giờ cao cánh mình nói là thấy biết mê lầm, thấy không? Thấy nó mê lầm sai thì bản chất của nó không có một cái thể tánh đặc biệt, không có cái tánh thật. À, tại sao? Vì tánh ấy do giả danh thiết lập, chớ không phải do tự tướng thiết lập. Tại vì cái biến kế sở chấp á, nó gọi là biến kế sở chấp tướng, chứ không phải trong người biến kế sở chấp tánh. Nhưng mà tại vì ngày Lý Quang dịch là biến kế sở chấp tánh, thành ra khi mình nói là một cái pháp nó có một cái biến kế sở chấp tướng là khi nào cái pháp đó mình thấy rằng nó có một cái đặc tánh cho riêng cho cái pháp đó, nó có cái tiếng riêng, nó gọi là tự tướng, tướng riêng. Chẳng hạn như cái bàn nó có tướng như thế này, cái ghế nó có tướng như thế này, thì cái tướng của cái bàn với cái tướng của cái ghế nó không giống nhau được, thì là tự tướng hay là biệt tướng riêng. Thì trong này nó nói rằng là nó vô cái ánh gì á, phân tích cho kỹ ra đó, thì cái đó do giả danh thiết lập, nó chỉ có danh từ chứ nó thật sự nó không có thật đó, mà nó do cái vô minh hay rồi do cái phân biệt rồi giả lập danh từ để cho đầu óc nương vào đó để mà thi thiết, để mà hoạt động. À, chứ không phải do tự tướng thiết lập, chứ không phải bản chất cái pháp đó là nó có thật. Cái pháp nó có thật nó mới có cái tự tướng riêng của nó. Cái pháp nó không có thật nên nó không có một cái tự tướng riêng. Cái pháp nó đều giả danh hết á, nó không có cái nào có thật hết trơn á, nên nó không có tự tướng riêng được đó. Nên gọi là tướng vô tánh. Rồi tới đây hiểu chưa? Nhớ là tự tướng, tức là nó có một cái tướng hiện hữu, và cái hiện hữu này đó nó là thật có. Nếu mà nó giả có thì cái tự tướng nó không có được. Thành ra trên nó giả danh, tức là nó ở dưới nó xác nhận cho cái câu về sau là tự tướng nó không có. Do nó không phải do tự tướng thiết lập là vậy. Nó giả mà, nó chỉ có danh tự thôi. Nên nó cái tướng nó thật sự nó không có. Còn trong tâm của mình á, mình thấy rằng cái bàn nó có một cái tự tướng, cái ghế nó có một cái tự tướng. Thì cái đó là hoàn toàn là biến kế sở chấp. Nhưng mà thực sự những cái biến kế sở chấp này bản chất nó là giả danh. Mà giả danh làm gì có tự tướng. Cũng như mặt trăng đáy nước á. Bây giờ mình tìm cái tự tướng của nó không có. Nó có hình ảnh thôi. Nhưng mà giờ nó sao, nó có gì sao vậy, nó không có. Thành ra nó gọi là do đó không phải là có tự tướng thiết lập, nên gọi là tướng vô tánh. Có tướng mà không có cái tánh, nó không có tự tướng. Sanh vô tánh là thế nào? Bây giờ một pháp đó mình thấy nó có sanh ra. Như trong kinh nó nói là chính y tha khởi tánh của các pháp. Pháp nó không có sanh, nhưng mà nó là y tha khởi thôi. Cái này nương cái kia nương cái nọ, trong một cái tình thế nào, trong một cái môi trường nào, trong một hình dạng nào, thì nó như vậy thôi, chứ thực sự không có pháp nào sanh hết trơn á. Thì đây là chính vị tha khởi thôi, của các pháp thôi. Chứ tại sao? Vì do cái khác làm duyên tố mà có, chứ không phải tự nhiên mà có. Y vào những cái khác mà có, chứ không phải là tự biến hiện ra, độc lập hiện ra được. Một pháp đó, sinh ra đó là do những cái khác duyên tố mà có, chứ không phải là tự nhiên biến hiện đặc lập mà sinh ra được. Nên cái sanh này nó không có cái tánh, nó bị lệ thuộc, nó không có tánh thiệt, nó do những cái này cái kia tạp ra, rồi ví dụ như cái nhà do cái này cái kia lập ra. Nên bản chất cái sanh ra cái nhà thực sự nó không có cái tánh. Thì nếu cái nhà mà tự sanh được thì nó tìm thì mới gọi là nó có cái tánh để sanh ra cái nhà, cái này không phải, chứ không phải tự nhiên mà có, nên gọi là sanh vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh là thế nào? Là một mặt các pháp do sanh vô tánh mà nói là vô tánh, bây giờ nó là sanh là vô tánh rồi, nên gọi là vô tánh. Có nghĩa chính các pháp duyên sinh cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Ở trong kia đó mình nói rồi, cái pháp duyên sinh mà tiện tịnh pháp á thì nó là thắng nghĩa. Mà bây giờ cái pháp duyên sanh nó vô tánh rồi thì có nghĩa là các pháp sinh vô tánh mà nói là vô tánh, do đó thắng nghĩa nó cũng vô tánh, phải không? Đó là lý do thứ nhất. Tại sao? Vì nơi các pháp nếu là thanh tịnh sở duyên thì Như Lai nói là thắng nghĩa. Nhớ, nếu mà cái sở duyên của cái y tha khởi tức là nương vào duyên mà thành lập sinh ra, nếu mà cái duyên á, cái sở duyên á mà nó thanh tịnh á thì nó thành thắng nghĩa. Ở đây nó là thanh tịnh sở duyên, tức là nói tướng của y tha khởi là do thanh tịnh sở duyên, thì nếu mà y tha khởi mà thanh tịnh sở duyên á thì Như Lai nói là thắng nghĩa. Mà y tha khởi ở trên đó mình nói là nó sinh vô tánh rồi, nó là vô tánh rồi, thành ra thắng nghĩa đây dầu có thanh tịnh sở duyên thì Như Lai cũng nói là thắng nghĩa vô tánh. Hiểu hai con trên này con dưới này dễ hiểu. Mà y tha khởi tánh, bây giờ trường hợp mà y tha khởi tánh không phải thanh tịnh sở duyên nên cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Bây giờ y tha khởi á tánh á mà không phải là thanh tịnh sở duyên thì nó chính là y tha khởi tạp nhiễm ở trên, phải không? Mà y tha khởi tạp nhiễm ở trên, y tha khởi không phải thanh tịnh sở duyên nên cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Câu này y tha khởi không thanh tịnh sở duyên thì nó là biến kế,
nó là biến kế sở chấp,
biến kế sở chấp. Mà sao biến kế sở chấp thì nó gọi là nó gọi, thì biến kế vô tánh thôi chứ không phải thắng nghĩa vô tánh. Mà trong này nó cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Thắng nghĩa vô tánh tức là cái tất cả các pháp đều vô tánh. Thắng nghĩa là cái nó cuối cùng là nói là cái thắng nghĩa cũng như là cái chân lý vậy đó, thắng nghĩa vô tánh. Để cho này lại đây bữa nào họ coi lại trong cái chú giải nó sao. Bây giờ nói bây giờ nếu mà y tha, nếu mà thanh tịnh sở duyên thì Như Lai cũng nói là thắng nghĩa vô tánh, mà y tha khởi không phải thanh tịnh sở duyên nên cũng là thắng nghĩa vô tánh. Rồi thêm nữa là thứ hai á, duyên thành thật tánh của các pháp cũng gọi là thắng nghĩa vô tánh. Tại sao? Tại pháp vô ngã của tất cả các pháp thì gọi là thắng nghĩa. Bây giờ định nghĩa thắng nghĩa lấy cái chữ vô ngã của tất cả các pháp.